Bạn mới.
Lớp mẫu giáo của Hà có thêm bạn mới. Tên bạn ấy là Hoa. Cả lớp cứ xì xào, chỉ trỏ vào bàn tay trái của bạn ấy. Kỳ lạ lắm. Thật đấy, Tí Súng thì thầm với Hà như thế. Hà vờ đi uống nước rồi liếc nhìn. Ừ, mà lạ thật. Đến giờ nghỉ trưa, cả lớp cứ đùm đẩy nhau không ai chịu nằm cạnh Hoa. Cuối cùng Tí Súng bảo. Quảnh tù tì, ai thua thì phải nằm cạnh bạn mới nhé. Hà thua. Hoa nằm ngoài cùng, rồi đến Hà. Các bạn đã ngủ khì từ khi nào? Nhưng Hà không sao ngủ được. Hà hé mắt nhìn sang Hoa đang nằm im bên cạnh. Hàng mi bạn ấy khe khẽ động đậy. Bạn ấy cũng chưa ngủ. Bàn tay giấu chặt vào trong lòng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống chiếc gối bông. Buổi chiều, cô dạy cả lớp tập múa. Các con giơ tay ra phía trước nào. Hoa lúng túng rồi mếu máo. Thưa cô, con không múa được. Cả lớp nhìn về phía bạn mới. Hoa chợt ngồi thụp xuống sàn, giấu bàn tay trái vào lòng và òa khóc nức nở. Cô giáo bước lại ôm Hoa vào lòng. Nín đi con, cô thương. Cô nghẹn ngào nói. Cô đã tận mắt nhìn bàn tay của bạn Hoa, biết trông em và nấu cơm đỡ mẹ. Cô nghĩ bàn tay ngoan ấy phải được cả lớp yêu thương chứ. Chỉ những bàn tay lười, bàn tay bẩn không rửa mới là bàn tay xấu và đáng chê cười thôi. Có phải không các con? Nghe cô nói, Hà thấy thương Hoa quá. Hà nhớ lại những giọt nước mắt của Hoa vào buổi trưa. Thế là Hà chạy lại nắm tay Hoa. Tớ là Hà. Cô giáo mỉm cười. Hà ngoan lắm. Các bạn khác cũng lần lượt xúm lại. Tớ là Dung. Tớ là Phương. Tí Súng thấy vậy vội chen vào. Còn tớ là Tí Súng. Hoa ơi, tí nữa chúng mình chơi trò chơi em bé ăn bột nhé. Cô giáo gật đầu. Có thế chứ. Bạn bè trong lớp như con một nhà. Các con phải biết yêu thương nhau, đoàn kết thì cô mới vui. Lời của cô. Đôi bàn tay đẹp nhất là đôi bàn tay biết giúp đỡ bố mẹ của bạn Hoa. Mặc dù tay bạn ấy bị tật, nhưng không vì thế mà bạn ấy lười biếng. Các bé hãy biết chia sẻ và yêu thương các bạn của mình. Đừng vì bạn ấy có khuyết tật mà xa lánh. Sẽ rất tội nghiệp cho các bạn ấy đấy.
Báo gấm suýt ngã.
Có một con báo gấm con không ngoan, chẳng chịu đi học, suốt ngày rong chơi, leo trèo cây cối ở quanh trường học. Một hôm, báo gấm leo lên cây, bò ra đầu mút của một cành cọc. Gió bắt đầu thổi mạnh, cành cọc lắc la lắc lư lay động. Báo gấm không làm sao quay đầu bò vào được. Nó sợ quá, đầu váng, mắt hoa, miệng khóc tu tu. Có ai đấy không? Cứu tôi với, cứu tôi với. May quá, bác khỉ mặt đỏ, là bác bảo vệ, đang ở gần đó nghe tiếng kêu. Bác và mọi người vội chạy ra cứu báo gấm. Bác khỉ mặt đỏ leo cả lên cành cọc đó, nhúng mạnh cho cành cây oăng xuống gần mặt đất. Báo gấm liền nhảy xuống, vui mừng nói. Cháu xin cảm ơn bác khỉ mặt đỏ. Không có bác và mọi người giúp đỡ, chắc cháu bị ngã từ cành cao xuống, sẽ chết mất. Bác đã cứu sống cháu. Hôm sau, báo gấm con xách một nải chuối tiêu đến làm quà cảm ơn bác khỉ mặt đỏ. Từ đó về sau, báo gấm rất hay đến chơi với bác khỉ mặt đỏ. Lời của cô. Bác bảo vệ khỉ mặt đỏ thật dũng cảm, đã cứu giúp báo gấm kịp thời không bị ngã từ trên cao xuống. Báo gấm cũng thật ngoan ngoãn khi biết cảm ơn gia đình nhà khỉ đấy các bé ạ. Nhưng bé nhớ là khi đến trường, cần ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Đừng lười biếng, ham nghịch ngợm như bạn báu gấm nhé. Vừa nguy hiểm, lại khiến cho mọi người lo lắng đấy.
Bé Minh Quân dũng cảm.
Nhà bé Minh Quân có một chú mèo vàng rất ngoan. Minh Quân yêu nó lắm. Ngày chủ nhật, bố mẹ vắng nhà. Bé Minh Quân và mèo vàng được dịp nô đùa thỏa thích. Mãi đùa nghịch, chẳng may tay Minh Quân gạt phải lọ hoa. Lọ hoa rơi xuống vỡ tan tành. Chiều bố mẹ về, Minh Quân mách. Bố ơi, con mèo đánh vỡ bình hoa rồi. Thế là mèo vàng bị phạt. Nó bị bố xích lại và không được ăn cá. Tối đến, nằm trên giường, nghe tiếng mèo vàng kêu meo meo. Minh Quân không sao ngủ được. Minh Quân vùng dậy, chạy đến bên bố và thú nhận tất cả, rồi xin bố tha cho mèo. Bố ôm Minh Quân vào lòng và khen. Con trai bố trung thực và dũng cảm lắm.
Lời của cô. Bé Minh Quân vì sợ hãi nên đã đổ tội đánh vỡ lọ hoa cho mèo vàng. Nhưng sau đó, cậu áy náy và dũng cảm nhận lỗi với bố.
Minh Quân thật dũng cảm phải không nào? Cậu ấy mắc lỗi, nhưng đã biết nhận lỗi đấy.
Bé thử nghĩ xem nào.
Thỏ ngồi bên cửa sổ tập vẽ. Bỗng, cửa sổ tung ra.
Ôi! Giấy bay lung tung cả rồi.
Thỏ kêu to. Thỏ nhìn lên trời, thấy có rất nhiều cánh diều đang bay trên đó. Thỏ cầm lấy lá cờ nhỏ chạy ra vườn. Cờ cũng bay phần phật. Rồi cái chong chóng cũng quay tít.
Ôi, thật là đẹp quá các bạn ạ.
Lời của cô. Đố bé biết, nhờ đâu mà những cánh diều lại bay được như vậy? Nếu bé không biết thì nhờ bố mẹ giải đáp nhé. Thật thú vị khi được thi thả diều đúng không các bé?
Bê mẹ và bê con.
Sau những ngày trời liên tiếp đổ mưa, sáng nay nắng ấm, mọi cảnh vật như tươi tỉnh. Những đám cỏ non vươn lên xanh mơn mởn. Ba mẹ con chị Bê nhanh chân bước ra khỏi nhà. Như thường lệ, Bê mẹ dắt hai con ra phía cuối làng. Nơi đây là một vùng đất trồng cỏ có đường sắt chạy ngang giữa hai làng. Hai chú Bê con chạy nhảy quanh mẹ một lúc lâu thì chúng cảm thấy đói. Cả hai xin phép mẹ đi tìm cỏ non để ăn. Bê mẹ dặn, các con tìm cỏ quanh đây, không được băng qua đường sắt, nguy hiểm lắm đấy. Cả hai hứng hở chạy đi tìm cỏ non. Nhìn những đám cỏ xanh mơn mởn, cả hai cùng mải mê ăn. Vượt lên gần đường sắt, quên cả lời mẹ dặn. Mải mê gặm cỏ. Một lúc sau, Bê mẹ nhìn quanh quẩn không thấy hai con đâu. Liền gọi to mấy tiếng. Bê, bê. Nhưng chẳng thấy hai con trả lời. Bê mẹ vội vã đi tìm con. Bỗng từ đằng xa, Bê mẹ nhìn thấy hai con đang đi đến gần đường sắt. Bê mẹ vội chạy đến, gọi hai con dừng lại. Vừa lúc đó, đoàn tàu đang dần tiến đến, cùng với tiếng còi tàu, làm hai chú bê con giật bắn cả người. Nguy hiểm đã qua, ba mẹ con ôm nhau mừng rỡ. Nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm của mẹ, hai chú bê con vô cùng hối hận và xin lỗi mẹ.
Thưa mẹ, chúng con xin lỗi mẹ. Từ nay về sau, chúng con sẽ vâng lời mẹ, không đến gần đường sắt nữa.
Hai chú bê con lý nhí nói.
Hai con biết nhận lỗi là tốt. Các con phải biết vâng lời mẹ, không nên gặm cỏ hoặc chơi gần đường sắt, rất nguy hiểm.
Bê mẹ căn dặn bê con. Hai chú bê con đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn mẹ. Cuối cùng không ai bảo ai. Cả hai cùng nhìn xuống con đường ray dài thăm thẳm.
Lời của cô. Hai chú bê con vì quên lời mẹ dặn nên suýt nữa bị đoàn tàu đâm vào. Thật nguy hiểm. Các bé nhớ nhé,
không chơi hay la cà gần đường tàu, đường quốc lộ. Những nơi đó có nhiều xe qua lại. Rất nguy hiểm đấy các bé ạ.
Biển, sông và suối.
Một bác nông dân khoe khoang với một bác nông dân khác là bác ta có thể uống rất nhiều nước. Bác ta nói, tôi có thể uống cạn biển. Anh không uống nổi đâu. Bác kia nói, uống nổi, cược nào, tôi cược 1.000 đồng tiền vàng là tôi có thể uống cạn sạch được biển. Sáng ra, người ta kéo đến gặp bác nông dân. Thế nào, ta đi uống cạn biển hay nộp đây 1.000 đồng tiền vàng? Bác nông dân trả lời, tôi đã nhận uống cạn biển, tôi sẽ uống cạn. Nhưng tôi không nhận uống tất cả các sông. Mọi người hãy chặn tất cả sông suối lại, không cho nước chảy vào biển. Bây giờ tôi sẽ uống cạn biển. Lời của cô. Bác nông dân đã thật thông minh và hóm hỉnh khi yêu cầu mọi người chặn tất cả các con sông và suối chảy vào biển, thì mình mới uống cạn biển. Thật cảm phục trí tuệ của bác nông dân này quá bé nhỉ.
Bó hoa tặng bà.
Bà ngoại của voi con bị bệnh, phải vào bệnh viện nằm. Đi học về, voi con xin phép mẹ vào bệnh viện thăm bà. Trên đường đi, voi con thấy bác dê đang vác trên vai một bao gạo nặng, lập bạch đi từng bước một. Voi con vội chạy tới nói với bác. Bác dê ơi, để cháu giúp bác. Thế là chú voi dùng vòi của mình nhấc bao gạo lên một cách nhẹ nhàng và đưa về tận nhà bác dê. Khi voi con đi qua một vườn hoa, chú nhìn thấy cúng con đang tưới hoa. Cúng con chạy đến bên giếng để múc nước. Do bất cẩn nên cúng con làm rơi gầu xuống giếng. Cúng con ngẩn người nhìn theo cái gầu, chưa nghĩ ra cách gì để lấy cái gầu lên. Voi con thấy vậy, chạy lại nói. Không việc gì, để tớ giúp cho. Voi con thò cái vòi dài của mình xuống vớt gầu lên, lại còn múc đầy một gầu nước nữa. Cúng con rối rít cảm ơn và chạy đi hái một bó hoa tươi thắm tặng voi con. Voi con mang bó hoa đến bệnh viện. Vừa trông thấy bà, chú đã reo lên. Bà ơi, bà xem cháu đem đến cho bà cái gì đây này? Voi con dâng bó hoa lên trước mặt bà và nói, cháu tặng bà, cháu chúc bà chóng khỏe nhé. Bà ngoại cảm ơn voi con và nói, hoa đẹp lắm, cháu hái ở đâu vậy? Voi con kể cho bà ngoại nghe mình có bó hoa như thế nào. Nghe xong, bà ngoại ôm voi con vào lòng và khen voi con. Cháu bà giỏi lắm, biết giúp đỡ người khác. Đây là bó hoa đẹp nhất mà bà được tặng đấy. Lời của cô. Các bé có biết tại sao bó hoa của voi con là bó hoa đẹp nhất không nào? Bạn voi con thật tốt bụng và đáng yêu khi biết giúp đỡ mọi người, các bé nhỉ?
Bu Bu tập trồng cây.
Bu Bu, con trong nhà nhé, ba phải ra vườn đây. Ba ơi, cho con giúp ba với, con cũng muốn trồng trọt giống ba. Được thôi Bu Bu à, nhưng con không cần nhiều thứ như thế đâu. Này, con cầm lấy cái xẻng, cái cào và bình tưới. Hai bố con Bu Bu đi ra vườn rau. Bu Bu nhìn luống rau, liền hỏi ba. Ba ơi, đây là rau gì vậy? À, đó là rau cải, rau dền, có củ cải trắng nữa đấy. Con xem ba làm này. Trước hết, cào cho kỹ. Cẩn thận, đừng cào vào cải trắng nhé. Hạt giống đây, con gieo xuống chỗ đất này đi. Gieo hạt xong rồi, sau đó con lấy đất phủ lại. Ba cho con tưới nước với. Ừ, giỏi lắm. Từ từ nhé, kẻo ướt hết quần áo. Bây giờ chỉ còn chờ hạt mọc lên.
Hôm nay con làm việc tốt lắm. Ta về nhé.
Không, con không muốn về. Con muốn ở lại đây.
Sao lâu thế mà mấy cái hoa này chưa chịu mọc lên hả ba? Hay mình thử đào cái lỗ nhỏ xem sao ba nhé.
Chưa đâu con ạ. Phải vài ngày nữa cơ. Con nhìn kìa. Mới có một đêm thôi mà cái cây đã mọc kín luống.
Bu bu, con xem này. Vườn nhà mình đẹp quá.
Lời của cô.
Bạn Bu Bu thật là chăm chỉ và yêu lao động phải không nào? Các bé cũng nên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà nhé. Như vậy, bố mẹ sẽ vui lòng đấy bé ạ. À.
Bươm bướm thơm.
Thời tiết mùa hè nóng bức. Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không có. Bông hoa hồng nói.
Nóng chết mất thôi. Mình sắp bị cảm nắng rồi.
Một chú bướm tốt bụng bay qua, nói.
Để tôi giúp bạn quạt mát nhé. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút đấy.
Bướm bướm cố gắng đập cánh, bay xung quanh hoa hồng. Dần dần, bông hoa hồng cũng cảm thấy mát hơn, như có những cơn gió mát đang thổi vào nó. Hoa hồng dần dần chìm vào giấc ngủ ngon. Trong tiếng thở đều đều của nó, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ.
Bướm bướm mệt quá, liền bay đến đậu trên một nhánh cỏ nghỉ ngơi.
Cây cỏ nói.
Bướm ơi, bạn thật thơm. Bạn là một con bướm bướm thơm phức, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Lời của cô.
Thế đó, bướm bướm nhỏ hay giúp đỡ người khác đã biến thành một chú bướm bướm thơm đấy các bé ạ. À.
Cá cầu vồng.
Trước kia, cá cầu vồng là con cá đẹp nhất trong biển cả. Vì luôn nghĩ rằng mình đẹp, nên cá cầu vồng rất kiêu căng và không chơi với những con cá khác. Có một lần, cá xanh nhỏ đến hỏi xin cá cầu vồng một cái vẫy lóng lánh. Cá cầu vồng chỉ cười lớn và nói,
không bao giờ.
Từ đó, tất cả các con cá dần dần rời xa cá cầu vồng. Chúng không chuyện trò và chơi với cá cầu vồng nữa. Cá cầu vồng rất buồn nên đi hỏi cua.
Anh cua ơi, tại sao không ai thích tôi vậy?
Cua trả lời. Cô đi hỏi bác tôm hùm đi, bác ấy thông minh lắm. Cá cầu vồng tìm đến bác tôm hùm và hỏi.
Bác tôm hùm ơi, tại sao không ai thích cháu vậy?
Bác tôm hùm chậm rãi trả lời.
Hãy chia cho các bạn những cái vảy của cháu. Cháu sẽ không được đẹp như trước, nhưng cháu sẽ có rất nhiều bạn.
Cá cầu vồng đáp lại thật nhanh.
Cháu không thể làm như vậy.
Đột nhiên, cá xanh nhỏ mon men bơi tới và hỏi.
Cá cầu vồng ơi, cho tôi xin một cái vảy.
Cá cầu vồng đắn đo. Sau đó, nó dứt một cái vảy ra cho cá xanh. Cá xanh nhỏ vui quá, bơi vòng quanh cá cầu vồng. Thấy vậy, cá cầu vồng cũng vui theo và cả hai cùng bơi vòng quanh bác tôm hùm. Nghe tin, tất cả cá trong biển xếp hàng để xin vảy của cá cầu vồng. Cá cầu vồng dần cho đi những cái vảy xinh đẹp của mình. Cuối cùng, cá cầu vồng chỉ còn một cái vảy. Như lời bác tôm hùm nói, cá cầu vồng không còn đẹp như trước nữa, nhưng bây giờ cá cầu vồng có rất nhiều bạn và là con cá vui vẻ nhất trong biển cả. Lời của cô. Cá cầu vồng đã cho các bạn cá khác vảy của mình. Nó không còn xinh đẹp nhất biển, nhưng nó lại trở nên vui vẻ, đáng yêu nhất trong mắt bạn bè đấy các bé ạ. À.
Cá cầu vồng can đảm.
Xa tít ngoài đại dương, có một đàn cá tụ tập bên nhau. Đó là giống cá đặc biệt, mỗi con đều có những cái vảy lóng lánh. Kể từ khi cá cầu vồng phân phát lớp vảy xinh đẹp của mình cho đàn cá xung quanh, thì tất cả trở thành bạn thân, làm gì cũng có nhau. Chúng bơi chung, chơi chung, ăn chung, và khi nghỉ ngơi, chúng cũng quây quần bên nhau. Đàn cá sống êm đềm bên nhau,
không thèm để ý đến những giống cá khác. Một hôm, giữa lúc chúng đang chơi trò chơi đuổi bắt, bỗng có chú cá nhỏ, đuôi vằn, bơi lạc tới. Cả bầy nhìn chú với ánh mắt xa lạ. Chú cá đuôi vằn lên tiếng nói: "Các bạn cho tôi chơi chung với được không?" Một con trong bầy đáp lại ngay: "Chúng tôi đang chơi trò đuổi bắt. Đứa nào bị chộp vào vẫy là thua. Anh không có vẫy như tụi tôi, làm sao chơi được?" Chú cá đuôi vằn hỏi thêm: "Phải có vẫy đặc biệt mới chơi được hay sao?"
"Dĩ nhiên rồi,"
một chú cá trong bầy trả lời.
"Thôi, tụi mình chơi tiếp đi, đừng để ý đến nó nữa."
Nói xong, cả bầy quay về với trò chơi gian dở. Nhưng cá cầu vồng lấy làm áy náy lắm, vì không muốn mất lòng bầy cá, nên cầu vồng không dám lên tiếng nói giúp cho chú cá đuôi vằn kia. Cá cầu vồng từ từ bơi ra nhập bọn cùng nhóm bạn cá, nhưng trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Chú cá nhỏ đuôi vằn một mình bơi quanh gành đá, buồn rầu nhìn đàn cá chơi đùa với nhau. Cuộc chơi vui quá, lũ cá lao vùng vụt, ngụp lặn đuổi bắt nhau dưới làn nước trong xanh, những lớp vảy lóng lánh sáng. Trong khi đó, cá cầu vồng nhớ lại cái cảm giác cô đơn hồi trước mà chính nó đã trải qua. Ngày ấy, tất cả mọi con cá khác đều không chơi với nó, vì nó không san sẻ cho ai lớp vảy rực rỡ của mình. Bây giờ thì ai cũng thích rủ cá cầu vồng chơi chung, vì nó đã chia những chiếc vảy xinh đẹp của mình cho các con cá khác. Mãi chơi nên chẳng đứa nào biết rằng có sự nguy hiểm sắp xảy ra quanh gành đá. Một con cá mập bất chợt như một mũi tên, phóng vụt tới giữa bầy cá nhỏ. Lũ cá hoảng hốt chạy tứ phía, tìm chỗ ẩn núp. May quá, chúng tìm được chỗ trốn an toàn sau khe đá. Con cá mập lớn quá chui qua không lọt. Nhưng riêng chú cá đuôi vằn thì bơi vào không kịp. Cá cầu vồng nhìn ra, vô cùng lo sợ. Con cá nhỏ bên cạnh hỏi: "Chuyện gì vậy?" Cá cầu vồng đáp: "Chú cá đuôi vằn vẫn còn kẹt ngoài kia, chỉ còn mình nó, tụi mình phải nhanh lên giúp nó, không thì nguy mất." Vừa nói dứt lời, cá cầu vồng bơi ra và gọi bạn bè: "Các bạn theo tôi mau." Cả bầy cá lo sợ, nhưng chúng biết việc phải làm. Chúng cùng nhau bơi theo cá cầu vồng, và chẳng bao lâu chúng trông thấy chú cá đuôi vằn nhỏ bé đang vùng vẫy trước cái miệng hải hùng của cá mập. Cá cầu vồng thấy chú cá đuôi vằn sắp kiệt sức mất rồi. "Mau lên, xông vào cứu nó." Cá cầu vồng hô lớn, thế là cả đàn cá nhất loạt lao về phía cá mập. Cá mập lúng túng, quay bên này, quẹo bên kia, chộp bên phải, đớp bên trái, cho đến khi mắt hoa cả lên. Nhờ vậy, cá cầu vồng nhanh chóng đưa được chú cá đuôi vằn chạy thoát đến chỗ an toàn. Chú cá đuôi vằn nhỏ nói: "Anh thật là can đảm, cảm ơn anh đã cứu em." Rồi cả bầy nhìn theo con cá mập mệt mỏi bơi đi chỗ khác. Khi cả đàn cá đã an toàn trở về gành đá, chúng cùng nhau đón mừng chú cá đuôi vằn nhập bọn. Cá cầu vồng bảo: "Ở lại đây chơi với tụi anh nhé." Cá đuôi vằn hỏi: "Em không có vẫy như các anh, làm sao chơi được?" Một con cá nói: "Bạn không có vẫy như chúng tôi, nhưng bạn có vây giống chúng tôi. Vậy thì mình đổi trò chơi. Thay vì đụng vào vẫy, thì đứa nào bị đụng vào vây là thua." Cả bầy cá reo hò đồng ý và lao ra chơi đùa giữa dòng nước trong xanh. Lời của cô: cá cầu vồng không những biết chia sẻ chiếc vảy của mình cho các bạn cá khác, mà chú ta còn dũng cảm cứu chú cá đuôi vằn bé nhỏ khỏi con cá mập hung dữ. Cá cầu vồng thật dũng cảm phải không nào các bé?
Cá chép con.
Cá chép con muốn rủ cua đi chơi, nhưng tìm mãi chẳng thấy cua đâu. Chép con liền đi hỏi ếch xanh. Ếch xanh bảo: "Cua đi ẩn náu để lột xác rồi." Chép con nghĩ bụng: "Quái lạ, tại sao cua lại phải lột xác nhỉ?"
Chép con đi hỏi ốc vặn. Ốc vặn cũng chẳng biết gì hơn. Chép con lại hỏi. Ốc vặn có phải lột xác không? Ốc vặn phì cười trả lời. Không, vỏ của tôi lớn dần theo cơ thể, nên tôi không cần phải lột xác đâu. Chép con liền đi hỏi trai con. Cậu có biết vì sao cu phải lột xác không? Và cậu có phải lột xác không? Trai lắc đầu. Vì sao cu phải lột xác thì tớ chịu. Còn tớ, vỏ của tớ lớn từng vòng theo cơ thể lớn phỏng phao, nên không phải lột xác.
Về đến nhà, chép con hỏi mẹ. Mẹ cũng không biết vì sao. Chép con lại thắc mắc. Thế họ nhà cá chép của chúng ta có phải lột xác không mẹ?
Cá chép mẹ nở một nụ cười trên đôi môi đỏ tươi trả lời. Ôi, con của mẹ thật ngốc nghếch. Chúng ta có vẫy, chứ đâu có mai như cua. Mỗi năm, vẫy của ta tăng thêm một hàng. Con cứ đếm số hàng vẫy trên mình là biết tuổi của chúng ta con ạ. Mấy hôm sau, chép con gặp cua liền hỏi. Tại sao bạn phải lột xác vậy? Cua trả lời rất tự nhiên. Họ nhà cua chúng tôi phải lột mai thì mới lớn lên được. Chép con ngắm nhìn cua một lát, rồi leo lên.
À đúng rồi, nhìn bạn lớn hơn mấy hôm trước rồi đấy.
Lời của cô. Các bé có biết những loài nào cũng phải lột xác mới lớn lên được nhỉ? Câu hỏi này hơi khó đấy. Các bé có thể nhờ người lớn giải đáp cho nhé.
Cá giết con. Đàn cá giết mới lớn đang tung tăng bơi lội, nô đùa trong hồ nước. Nhìn cái gì? Giết con cũng thấy lạ. Bỗng có bác rùa từ đâu bơi tới. Giết con tròn mắt nhìn. Lạ quá, cùng ở dưới nước, mà bác ấy không giống họ hàng nhà cá. Cái đầu của bác rùa thò ra, thụt vào. Cái đuôi ngắn nguôn nguẩn. Cái nhà trên lưng thật nặng nề. Lại còn bốn cái chân thô kệch nữa chứ. Giết con lại thấy từ bác cá chép, cá mè, cá chuối, đến chú cá rô. Khi gặp bác rùa đều chào rất lễ phép, kính trọng. Giết con chê bác rùa xấu xí. Giết mẹ biết vậy, liền kể. Bác rùa cao tuổi nhất, hiểu biết nhất vùng hồ này. Nhờ có bốn chân, bác bò lên được bờ, biết được nhiều cảnh, nhiều chuyện ở trên cạn. Bác rùa rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Buổi chiều kia, giết con bơi lững lơ sát mặt nước, say sưa ngắm lão chim bói cá có bộ lông xanh biếc, tuyệt đẹp. Lão bói cá đang bay bỗng khựng lại như treo trên không trung. Thật tài! Chợt, lão chim bói cá lao vụt xuống nước, rồi lại bay vù lên ngay. Giết con nghĩ, lão chim bói cá cũng nghịch nước. Thoát cái, lão đứng như treo trên đầu giết con, nhìn giết con chăm chú. Bỗng, lão chim bói cá lao vút xuống đầu giết. Cùng lúc, luồng nước mạnh mang một bóng đen to lớn ào tới. Nhấn giết con chìm sâu xuống, giết con được bác rùa cứu thoát khỏi lão bói cá. Biết chuyện, giết mẹ dẫn giết con đến cảm ơn bác rùa. Thì ra chính cái nhà nặng nề trên lưng bác rùa đã che chắn, cứu cho giết con thoát khỏi mỏ của lão bói cá độc ác. Giết con rất nhớ ơn bác rùa. Mỗi lần gặp bác rùa, giết con lễ phép chào. Cháu chào bác rùa ạ. Lời của cô. Bác rùa tuy bề ngoài thô kệch, chậm chạp, nhưng bác rất tốt bụng, luôn cứu giúp những người gặp nạn. Giết con của chúng ta suýt nữa là bị lão bói cá ăn thịt rồi đấy. May mà có bác rùa kịp thời ứng cứu. Các bé nhớ nhé, đừng chạy lung tung ngoài đường, kẻo bị kẻ xấu hãm hại.
Cá và chim. Có một chú chim đậu trên cành cây. Thấy chim, cá bèn bơi lại gần. Cá rủ chim. Này bạn chim ơi, chim có biết bơi? Xuống đây mà chơi. Thích lắm, thích lắm. Chim nói với cá. Ơi bạn cá ơi, chim không biết bơi. Chim không biết bơi. Chim có đôi cánh, chim bay trên trời. Cá nghĩ một lát rồi bảo chim. Không sao chim ơi, cá bơi dưới nước, chim bay trên trời. Ta cùng đi chơi, thích lắm, thích lắm. Thế rồi cá và chim rủ nhau đi chơi, cá bơi dưới nước, còn chim bay trên trời. Lời của cô. Mỗi loài vật đều có môi trường sống thích hợp. Cá bơi dưới nước, chim bay trên trời. Cả hai cùng đùa nghịch, chuyện trò thật vui phải không nào?
Cái áo của thỏ con.
Trong khu rừng nọ, có một chú thỏ mắt hồng, trông rất xinh. Thỏ mẹ may cho thỏ con một cái áo bông trắng, giống như áo của tất cả các chú thỏ khác. Thỏ con không thích cái áo bông trắng. Thỏ con đòi mẹ phải may cho mình thật nhiều áo sặc sỡ khác. Thỏ mẹ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Cuối cùng, đành may cho thỏ con một cái áo vàng, có viền màu nâu, giống như áo của hổ. Thỏ con sung sướng mặc áo mới vào, rồi xin phép mẹ ra đường chơi. Vừa lúc đó, có mấy chú mèo con tung tăng chạy tới, thỏ con liền gọi. Các bạn ơi, cho tôi cùng chơi với nào? Mèo con hỏi, thế tên bạn là gì? Thỏ con trả lời, tên tôi là thỏ con. Mấy chú mèo con ngạc nhiên nhìn thỏ con rồi nói, thỏ gì mà mặc áo giống hổ thế kia? Thôi, đúng là hổ rồi. Thế là mấy chú mèo hoảng sợ, nấp vào sau bụi rậm. Thỏ con còn trơ lại một mình, chẳng biết chơi đùa với ai cả. Thỏ con lủi thủi đi về nhà và nói với mẹ. Mẹ ơi, con không thích mặc áo giống hổ đâu. Mẹ may cho con một cái áo khác cơ. Thỏ mẹ lại nghĩ, và cuối cùng đành may cho thỏ con một cái áo màu đỏ, giống như áo của cáo. Thỏ con thích quá, mặc luôn áo mới rồi chạy ra đường chơi. Lúc ấy, có hai chú bê con đang chơi đùa, húc nhau bằng những cái sừng mới nhú. Thỏ con lại gần và nói, các bạn ơi, cho tôi cùng chơi với nào? Hai chú bê con hỏi, thế tên bạn là gì? Thỏ con trả lời, tôi là thỏ con. Bê con nói, sao thỏ lại mặc giống con cáo thế kia? Thôi, đúng là cáo rồi. Hai chú bê dương sừng lên quát to. Không ai thèm chơi với cáo, đồ gian ác, hãy cút đi. Thỏ con sợ hãi chạy về nhà. Thỏ con vừa khóc thút thít, vừa mách mẹ. Mẹ ơi, con không thích mặc áo đỏ giống con cáo đâu. Mẹ may cho con một cái áo khác cơ. Thỏ mẹ lại nghĩ, nghĩ mãi. Cuối cùng, thỏ mẹ đành bảo con. Thôi, con cứ mặc cái áo bông trắng của con vậy. Thỏ con phụng phịu mặc áo trắng rồi ra đường chơi. Ngoài đường có rất nhiều con vật đang chơi đùa vui vẻ. Thỏ con rụt rè nói. Các bạn ơi, cho tôi cùng chơi với nào? Các con vật xúm lại hỏi. Thế tên bạn là gì? Thỏ con trả lời. Tôi tên là thỏ con. Ôi, tên bạn hay quá. Cái áo trắng của bạn vừa đẹp, vừa sạch. Bạn lại đây chơi với chúng tôi đi. Thế là thỏ con, mèo con và cả bê con nữa cùng chơi với nhau rất vui vẻ. Từ đấy trở đi, thỏ con rất thích cái áo bông trắng của mình và không đòi mẹ may cho áo khác nữa. Lời của cô. Các bé thử đoán xem vì sao khi thỏ con mặc áo vàng giống hổ, mặc áo đỏ giống cáo, thì các loài vật khác đều xa lánh. Chỉ khi thỏ con mặc áo bông trắng, thì các con vật khác mới chạy đến chơi.
Cái đuôi của sóc nâu.
Sóc nâu có cái đuôi như cục bông đẹp tuyệt vời. Nó thường huênh hoang. Cái đuôi của tớ đẹp nhất, nên tớ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tớ sẽ đi khắp khu rừng này để cho mọi người thấy. Rồi sóc nâu bắt đầu lên đường. Gặp gấu đen, nó hí hửng chìa cái đuôi ra khoe. Gấu đen bảo, cái tác của gấu đen này mới tuyệt vời, chú mày có muốn thử không? Sóc nâu lắc đầu, nếu bị gấu tác thì chắc là đau lắm. Sóc nâu xấu hổ bỏ đi. Một lúc sau, sóc nâu gặp hổ vằn, nó lại đem cái đuôi ra để khoe.
lão hổ vằn gầm lên một tiếng động trời. Móng vuốt của loài chúa sơn lâm chúng ta mới là tuyệt vời, hiểu chưa nhóc con? Sóc nâu sợ quá chạy biến vào rừng sâu. Ở nhà, sóc mẹ đi tìm mãi mà không thấy sóc nâu đâu. Khi trở về, gặp trận mưa to nên sóc mẹ bị ướt và cảm lạnh. Lũ thú nhỏ thương mẹ sóc nên rủ nhau đến săn sóc sóc mẹ. Thỏ thì kiếm hạt dẻ, khỉ vào rừng tìm lá thuốc, hoẵng ra suối lấy nước. Tất cả chỉ mong cho sóc mẹ mau khỏi. Hu Sao nói, cháu chạy nhanh như gió, cháu sẽ đi tìm bạn sóc nâu về. Ròng rã một ngày trời, Hu Sao mới tìm thấy sóc nâu đang ngồi dưới gốc cây, người run cầm cập vì đói và rét. Sóc nâu òa khóc. Ở đây sợ lắm, chỉ toàn là thú dữ. Chẳng ai thèm để ý đến cái đuôi của tớ. Thế sao cậu không về nhà? Mẹ cậu lo lắm đấy. Hu Sao trách. Nhưng tớ bị lạc đường. Thôi nín đi, để tớ đưa cậu về. Về đến nhà, sóc nâu kể về chuyến đi cho mẹ nghe. Sóc mẹ bảo, cái đuôi như cục bông của con, dù có đẹp, thì cũng chưa hẳn là tuyệt vời. Chỉ có những người bạn tốt, khiêm tốn và sẵn lòng giúp đỡ người khác mới là những đứa trẻ tuyệt vời. Bây giờ sóc nâu đã hiểu. Sóc nâu cảm ơn các bạn và nói, cho tớ được nhập hội nhé, tớ muốn trở thành người tuyệt vời như các cậu mà. Lời của cô. Sóc nâu vì khoe khoang chiếc đuôi đẹp của mình mà bị các loài động vật lớn khác hăm dọa. Cậu ta sợ quá nên chạy sâu vào rừng, cuối cùng bị lạc đường. May mà có chú Hu tốt bụng tìm được và đưa sóc nâu về chăm sóc mẹ đấy các bé ạ. Các bé nhớ nhé, đừng kiêu căng, khoe khoang, hãy sống thân thiện và giúp đỡ mọi người.
Cái mồm.
Một hôm, mồm nhận ra rằng tuy cùng trên một khuôn mặt mà tai và mắt có đôi, ngay cả mũi tuy có một thôi nhưng cũng có hai lỗ. Duy chỉ có mồm là thiệt thòi, chỉ có một. Chưa hết, tuy hai nhưng tai chỉ nghe, mắt chỉ nhìn, mũi chỉ ngửi. Ngoài ra có được tích sự gì nữa đâu. Còn mồm, có một nhưng phải đảm đương biết bao nhiêu việc. Ăn này, nói này, cười này. Đấy là chưa kể, có những khi mũi không thở kịp, mồm còn phải thở hộ cả mũi nữa. Vậy đáng lý ra phải có bốn cái mồm mới công bằng. Ít nhất cũng phải có hai, như tai, mắt và mũi. Nghĩ thế, mồm quyết tâm lên tận thiên đình gặp 12 bà mụ để kêu oan. Trên đường, mồm gặp hai người đi ngược chiều. Một người luôn mồm lải nhải. Người kia bực quá, dừng lại gắt. Người đâu mà lắm mồm? Mồm giật mình. Đúng là xưa nay chỉ thấy người ta kêu lắm mồm, chứ có thấy ai kêu lắm tai, lắm mắt, lắm mũi bao giờ đâu. Có một còn thế, nữa là bốn mồm thì loạn. Nghĩ thế, mồm quay về nhà và câm như miệng hến. Lời của cô. Người ta sinh ra với những đặc điểm khác nhau. Không vì người khác có cái này, ta không có mà đố kỵ đòi hỏi. Hãy biết bằng lòng với những gì ta có. Hãy cố gắng phát huy những ưu thế của bản thân để thực hiện đúng vai trò của mình một cách tốt nhất.
Cái tẩu thuốc.
Khi rỗi việc, gấu bố thường ngậm cái tẩu thuốc và hít vào rồi thở ra, nhả những cuộn khói màu trắng bay khắp phòng. Một lần, gấu bố bị viêm phổi, lại bị ho, sốt nên phải nằm viện. Gấu bố hứa rằng sau này sẽ không hút thuốc nữa. Mấy ngày sau, gấu bố đã khỏe trở lại. Trở về nhà, gấu bố ngồi trên ghế salon, rồi lại tiện tay cầm cái tẩu thuốc. Gấu con hỏi bố, chẳng phải bố nói là không hút thuốc nữa ư? Để bố hút điếu cuối cùng này thôi. Gấu bố hơi ngượng, vừa quẹt diêm, vừa nói với gấu con. Không được. Gấu con giằng cái tẩu thuốc trên miệng của gấu bố rồi giấu đi.
Buổi chiều, gấu con và gấu mẹ có việc ra ngoài. Gấu bố ở nhà không có việc gì làm nên lại muốn hút thuốc. Gấu bố mở ngăn kéo tìm tủ thuốc. Trong ngăn kéo không có, trong tủ cũng không có. Sau đó, gấu bố thò tay vào bình hoa sờ thử. Ý, tẩu thuốc nằm trong bình hoa này. Thằng bé gấu con này thật là... Gấu bố cười và ngậm tẩu thuốc vào miệng. Đúng lúc gấu bố đi tìm Diêm thì gấu con và gấu mẹ trở về. Bố không được hút thuốc. Gấu con vội ngăn lại. Gấu bố giật nảy mình. Keng, tẩu thuốc rơi xuống sàn nhà. Gấu con nhặt tẩu thuốc lên và nói. Lần này con phải cất thật kỹ mới được. Buổi tối, gấu mẹ và gấu con đi ngủ. Gấu bố lại đi tìm tẩu thuốc. Dưới gầm giường không có, dưới ghế sofa cũng không. Trong hộp để kính không có, trong dép lê của gấu mẹ cũng không có. Thằng bé gấu con này, cất tẩu thuốc của mình đâu rồi nhỉ? Gấu bố thở phì phò, dựa mình vào ghế salon. Gấu bố ngẩng cổ lên. Ý, đó không phải là cái tẩu thuốc ư? Hóa ra, gấu con đã treo cái tẩu thuốc lên cái đèn chùm. Tìm thấy tẩu thuốc rồi, gấu bố rất vui, lại hút thuốc, từng vòng khói trắng tỏa khắp căn phòng. Ngày hôm sau, gấu con bị ho và sốt. Bác sĩ nói gấu con bị viêm phổi, phải nằm viện. Nhìn thấy gấu con phải tiêm, gấu bố rất buồn và thương con lắm. Mấy ngày sau, gấu con đã khỏe trở lại. Khi cậu trở về nhà, phát hiện cái tẩu thuốc đang để trên bàn. Gấu con đang định giấu cái tẩu thuốc đi. Gấu bố liền nói. Con không cần giấu nữa. Bố sẽ không bao giờ hút thuốc nữa đâu. Đúng thế. Từ đó về sau, gấu bố không bao giờ hút thuốc nữa. Lời của cô. Câu chuyện kể về quá trình gấu bố hút thuốc và bỏ thuốc. Các bạn nhỏ chúng mình cũng cần học tập bạn gấu con, vì bạn ấy đã biết khuyên gấu bố đừng hút thuốc, vừa hại sức khỏe, lại ô nhiễm môi trường đấy.
Cao và thấp.
Một sáng mùa xuân, dê và lạc đà rủ nhau vào công viên chơi. Dê thì thấp bé, lạc đà thì cao lêu nghêu. Dê nói, thấp là tốt nhất. Còn lạc đà thì lại cho rằng, cao vẫn tốt nhất. Rồi cả hai cãi nhau ầm ĩ. Cả hai đến công viên, nhưng tường cao bốn bề, bên trong cây cối sum xuê, tán lá vương cả ra ngoài tường. Lạc đà chỉ cần ngẩng đầu lên là đã có những lá non ăn ngon miệng, còn dê thì chịu nhịn. Nhìn lạc đà ăn mà thèm. Lạc đà đắc chí cười khì. Rõ ràng cao là tốt hơn thấp rồi chứ. Cả hai định vào công viên, nhưng khốn nổi, cái cửa ra vào lại vừa hẹp, vừa thấp. Dê chui vào dễ dàng gặm cỏ non xanh, còn lạc đà thì quỳ chân, cúi đầu, cố chui vào vẫn không vào được. Dê ta nên mặt, nói với lạc đà. Đúng là thấp tốt hơn cao như lời tôi nói đúng không nào? Tôi nói cấm có sai. Lạc đà lắc đầu không nhận dê đúng mình sai. Cả hai tiến đến nhờ bác Trâu phân xử. Bác Trâu hiền từ nói, chỉ nhìn thấy điểm mạnh, không nhìn thấy điểm yếu của mình, thì chẳng ai đúng đâu. Lạc đà và dê hiểu ra ý nghĩa lời nói của bác Trâu, thấy mình không đúng, cả hai im lặng, cúi đầu thầm nhận sai. Bác Trâu nói chí phải, mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Chúng ta cần phát huy ưu điểm và khắc phục yếu điểm để hoàn thiện bản thân mình. Lời của cô. Mỗi người chúng ta không ai hoàn hảo cả. Chúng ta cần nhìn ra điểm mạnh của bản thân để phát huy, cố gắng khắc phục những điểm yếu để đạt được thành công trong cuộc sống.